Kính chào toàn thể quý ông bà anh chị em và kính chúc quý ông bà anh chị em năm mới 2013 tràn đầy sức mới từ nơi Chúa, ơn mới từ nơi Chúa để tiếp tục theo Chúa và hầu việc Ngài. Xin Chúa ở cùng chúng ta hết thảy. Và hôm nay nhân dịp đầu năm, chúng ta cũng sẽ học một đề tài đặc biệt là người mới. Thưa quý ông bà anh chị em, ở Tây Phương đầu năm mới không ở vào mùa xuân như ở Việt Nam của chúng ta, trái lại là mùa đông. Song hễ đến ngày 1 tháng Giêng, tức là 1 tháng 1, thì tất cả mọi người dầu Âu Châu là bất cứ quốc gia nào cũng vui mừng đón chào ngày mới của năm mới với đốt pháo bông và nhiều dịp để mà họ vui chơi. Chúng ta đã thấy đối với người Tây Phương, mỗi năm mới là có những quyết định mới của họ ở trong cơ sở chính quyền hay là ở trong các cơ sở buôn bán. Họ luôn luôn đề ra những phương thức mới cho năm mới để làm sao có kết quả nhiều hơn. Đối với người Việt Nam chúng ta, mỗi lần năm mới tới thì ai nấy cũng đều mong ước cho đời sống của mình được may mắn, có những gì mới để nhận lãnh, hầu cho cuộc đời của mình sẽ mỗi ngày mỗi phước hạnh nhiều hơn. Nhưng đối với chúng ta là con của Chúa, là con dân của Ngài, mỗi lần năm mới đến chúng ta đều nghĩ đến con người của mình ở trước mặt Chúa và đặt câu hỏi rằng tôi có phải là người mới trong năm mới này không? Những ngày qua tôi đã sống cuộc đời như thế nào? Và bây giờ phải là mùa xuân trong cuộc đời của tôi hay không? Tôi phải là người mới hay không? Ý thức được điều này, cho nên khi viết thơ gửi cho hội thánh Corinto, Phaolô đã viết lại một câu để cho các tín hữu tại đây biết rằng họ cần phải có một cuộc đời mới hay là người mới. Ông viết rằng: vậy nếu ai ở trong Đấng Christ thì nấy là người dựng nên mới, những sự cũ đã qua đi, nay mọi sự đều trở nên mới. Ở trong một câu dầu ngắn ngủi này, chúng ta thấy Phaolô đã gửi lên, đưa lên cho chúng ta thấy người mới là một người như thế nào. Ở đây ông đưa ra ba điều nói về người mới. Điều thứ nhất, ông nói là người mới là người phải ở trong Đấng Christ. Ông nói rằng vậy nếu ai ở trong Đấng Christ thì nấy là người dựng nên mới. Có nghĩa là gì? Người được dựng nên mới phải là người ở trong Đấng Christ, hay là người ở trong Đấng Christ thì mới là người được dựng nên mới? Và có lẽ quý bạn cho em sẽ hỏi rằng ở trong Đấng Christ có nghĩa là gì? Tại sao ở trong Đấng Christ lại là người mới? Như chúng ta đã biết, Đức Chúa Trời đã dâng nên hai người đầu tiên trên quả địa cầu này, đó là ông Adam và bà Eva. Ngài đã ban cho hai người này phước hạnh vô cùng, giống như Đức Chúa Trời không làm gì để mà có mà ăn. Đức Chúa Trời cung phụng trái cây cho ăn mỗi ngày. Họ được tương giao với Chúa, sung sướng gặp mặt Ngài mỗi ngày, chuyện trò như cha với con. Nhưng tình yêu giữa họ với Chúa không được lâu dài, bởi vì ma quỷ đã đến cám dỗ ông bà. Và ông bà đã trái mạng lệnh Đức Chúa Trời, ăn trái cấm mà Đức Chúa Trời bảo đừng ăn, vì một mai người ăn chắc sẽ chết. Nhưng hai ông bà đã nghe theo lời dụ dỗ của Satan, của ma quỷ, đã trái mệnh lệnh Đức Chúa Trời, đã phạm tội trước mặt Ngài. Và từ đó Kinh Thánh nói rằng tội lỗi đã vào trong lòng, trong linh hồn của ông bà. Và từ ông bà, tội lỗi đó di truyền qua dòng giống loài người chúng ta cho đến ngày hôm nay. Và chúng ta là những người sanh ra trên trái đất này là dòng dõi của Adam, là dòng dõi của tội lỗi. Tội lỗi đã làm hư hoại con người, tội lỗi đó đã làm cho chúng ta xa cách với Chúa Trời, Tội lỗi đó đã làm cho chúng ta ở dưới án phạt của Đức Chúa Trời. Và Kinh Thánh hàm chỉ cho chúng ta biết rằng chúng ta đang ở dưới một dòng giống bị hình phạt, dòng giống của dòng giống cũ. Vì vậy, muốn trở nên người mới, chúng ta phải được sanh lại. Vì vậy mà Chúa Giêsu khi gặp Nicodem thì nói rằng ngươi phải sanh lại. Sanh lại để vào ở trong gia đình của Đấng Christ. Nếu không sanh lại thì không thể nào gia nhập vào gia đình mới của Chúa Thế Giêsu được. Chúa Giêsu từ trời đến trong trần gian này để mở một con đường cứu rỗi cho nhân loại. Ngài thành lập một cái dòng giống mới. Và hễ ai ăn năn tội tiếp nhận Đức Chúa Giêsu làm cứu Chúa của mình thì ngay giờ phút đó tội lỗi được tha, và Thánh Linh của Đức Chúa Trời sẽ ngự đến trong lòng của người đó, tái sanh lòng người đó, nghĩa là sanh lại để người đó trở thành một người mới, không còn người cũ nữa nhưng mà trở thành một người mới. Chúa Giêsu nói rằng sự sanh lại này chẳng phải sanh bởi huyết khí hoặc bởi tình dục hoặc bởi ý người, nhưng sanh bởi Đức Chúa Trời. Và người đó đã trở thành con cái Đức Chúa Trời, vì nếu ai đã nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, ngay giờ phút đó trở thành người mới và gia nhập vào đại gia đình của Đức Chúa Trời qua dòng giống mới của Chúa Cứu Thế Giêsu. Vì vậy, muốn trở nên người mới phải ở trong Đức Chúa Giêsu. Mà muốn ở trong Chúa Giêsu thì phải tin nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa cho đời sống của mình. Đời sống được biến đổi và trở thành người mới, được tái sanh như Kinh Thánh đã nói. Cảm tạ ơn Chúa, mỗi chúng ta đều đã tin nhận Đức Chúa Giêsu làm cứu Chúa của mình. Chúng ta được tái sanh. Chúng ta ở trong dòng giống mới, dòng giống của Chúa Cứu Thế Giêsu, không còn ở trong dòng giống cũ của Adam và Eva nữa. Mà bây giờ chúng ta đã trở thành một người mới nhờ tin Đức Chúa Giêsu. Ở trong Chúa Giêsu chẳng những là được sanh ra trong dòng giống mới, dòng giống của Chúa Giêsu, nhưng mà còn một ý nghĩa nữa, thưa quý ông bà anh chị em, rất là quan trọng, đó là phải mặc lấy Chúa Cứu Thế Giêsu. Khi chúng ta ở trong Chúa Cứu Thế Giêsu rồi, tin Chúa Giêsu rồi, mà khi mô tả rằng tôi, quý ông bà anh chị em ở trong Chúa Giêsu, có nghĩa là chúng ta mặc lấy Chúa Cứu Thế Giêsu. Chúa Giêsu khi đến trần gian, Ngài đã chịu chết ở thập tự giá, gánh tội tất cả nhân loại, trong đó có chúng ta. Ngài đóng đinh, bị đóng đinh trên thập tự giá, bị giáo đâm vào sườn và máu Ngài tuôn đổ ra. Và Kinh Thánh nói rằng huyết của Chúa Giêsu, con Chúa Trời, làm sạch mọi tội chúng ta. Và sách Khải Huyền nói rằng Chúa Giêsu là chiếc áo công nghĩa cho chúng ta. Nhờ chiếc áo công nghĩa này phủ bao chúng ta, đến nỗi những tội lỗi của chúng ta Đức Chúa Trời tha thứ tất cả. Và bây giờ chỉ nhìn thấy đời sống chúng ta qua Chúa Cứu Thế Giêsu mà thôi, trong sự thánh khiết của Ngài. Đức Chúa Trời không còn hình phạt chúng ta nữa, vì đã hình phạt con Ngài trên thập tự giá rồi. Và bởi sự hình phạt đó chúng ta được tha thứ. Vì vậy, muốn được ở trong Chúa Giêsu chẳng phải tin Chúa Giêsu mà thôi, nhưng mà chúng ta còn phải mặc lấy chính Chúa Giêsu, nghĩa là được sự phủ bao, được che phủ bởi chiếc áo công nghĩa của Chúa Giêsu. Khi tôi và quý ông bà anh chị em tin Chúa rồi thì tức khắc Đức Chúa Giêsu đến phủ bao chúng ta. Vì vậy, muốn được chiếc áo công nghĩa này, chúng ta phải ở trong Chúa Giêsu và mời Ngài làm chủ cuộc đời của chúng ta. Khi Chúa làm chủ cuộc đời của chúng ta thì Ngài đã phủ bao chúng ta bằng sự thánh khiết của Ngài. Chiếc áo công nghĩa của Ngài làm cho chúng ta trở thành người công nghĩa trước mặt của Chúa Trời và được sự tha thứ tội lỗi. Để trở nên người mới, chúng ta phải ở trong Đức Chúa Giêsu, ở trong Đấng Christ. Muốn ở trong Đấng Christ, chúng ta phải tin nhận Chúa Giêsu để được bước vào trong dòng giống mới của Chúa Cứu Thế Giêsu. Và chúng ta phải được mặc lấy chính Chúa Giêsu của chúng ta. Ở trong Roma đoạn 13 câu 13, 14 chép rằng: hãy bước đi cách hẳn hoi giữa ban ngày, chớ nộp mình vào sự quá độ và say sưa, buông tuồng và bậy bạ, rầy rà và ghen ghét, nhưng hãy mặc lấy Đức Chúa Giêsu Christ, chớ chăm nom về xác thịt mà làm cho phỉ lòng dục nó. Lời của Chúa khuyên chúng ta mặc lấy Chúa cứu thế Giêsu để chúng ta trở thành người mới. Đức Chúa Trời nhìn xuống chúng ta thấy mới hoàn toàn, bởi vì chiếc áo công nghiệp của Chúa Giêsu phủ bao chúng ta vì chúng ta ở trong Ngài. Và chúng ta được kể là người mới ở trong Chúa Giêsu. Người mới chẳng những là phải ở trong Chúa Giêsu. Nhưng Phao-lô còn nói gì nữa thưa quý ông bà anh chị em? Ở trong Cô-rinh-tô thứ 2 đoạn 5 câu 17 mà chúng ta vừa nghe đọc đó. Còn nói gì nữa? Vậy nếu ai ở trong Đấng Christ thì nấy là người dựng nên mới. Rồi gì nữa? Những sự cũ đã qua đi. Những sự cũ đã qua đi. Người mới là người những sự cũ đã qua đi. Chúng ta nhớ điều đó. Nếu những sự cũ mà không qua đi trong đời sống của tôi và quý ông bà anh chị em, chúng ta chưa phải là người mới đâu. Chúng ta còn vẫn ở trong người cũ. Người mới phải là những sự cũ đã qua đi. Trước đây chúng ta là thờ ma lại quỷ, chúng ta thờ hình tượng, chúng ta mê tín dị đoan. Niềm tin của chúng ta đặt vào những sự mê tín dị đoan của đời này theo cách dạy dỗ của Satan. Chúng ta hoàn toàn ở trong những sự cũ đó. Rồi ngay trong nếp sống đạo của chúng ta, nếp sống của chúng ta, chúng ta luôn tuồng, chúng ta bậy bạ như lời Kinh Thánh đã nói. Rồi chúng ta say sưa hút sách, rồi chúng ta phạm biết bao nhiêu lỗi lầm, chúng ta không còn biết nghĩa lý gì cả. Chúng ta phạm những điều mà Kinh Thánh đã nói, như chúng ta đã đọc ở trong Roma, nói rất là rõ. Ở trong Roma nói như thế nào? Roma nói rằng thật thế kẻ sống theo xác thịt thì chẳng sống theo xác thịt thì chăm những sự thuộc về xác thịt, còn kẻ sống theo Thánh Linh thì chăm những sự thuộc về Thánh Linh. Vả chăm về xác thịt sanh ra sự chết, còn chăm về Thánh Linh sanh ra sự sống và bình an. Vì sự chăm về xác thịt nghịch với Đức Chúa Trời, bởi nó không phục với luật pháp của Đức Chúa Trời, lại cũng có thể không thể phục được. Vả những kẻ sống theo xác thịt thì không thể đẹp lòng Đức Chúa Trời. Chúng ta sống theo xác thịt của mình. Rồi ở trong Cô-lô-se đoạn 3 câu 8 câu 9 Phao-lô nói rất rõ. Phao-lô mô tả rằng sự thạnh nộ, buồn giận, hung ác, nói hành, nói tục tiểu, nói dối. Rồi ông tiếp theo ở trong Galati đoạn 5 câu 19 câu 21 thì người sống theo xác thịt là gian dâm, ô uế, luôn tuồng thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, gây gỗ, say sưa, mê ăn uống cùng các sự khác giống như vậy. Nghĩa là trước khi chúng ta trở thành người mới, chúng ta hoàn toàn đắm chìm trong những tội lỗi của đời này đầy dẫy. Chúng ta muốn trở thành người mới thì phải làm sao? Những sự khổ đó phải qua đi. Nói tôi tin Chúa rồi nhưng mà sự cũ đó vẫn còn hoài thì tôi phải là người mới hay không? Trước khi tin Chúa tôi đã đi vào những con đường tội lỗi như vậy, nhưng mà sau khi tin Chúa rồi những điều đó còn dính dấp với tôi nữa không? Hay là tôi đã dứt khoát với người cũ đó rồi, những sự cũ đó rồi? Thưa quý ông bà anh chị em, cảm tạ ơn Chúa, ở trong danh Chúa của Thế Giêsu, quyền năng của Ngài đầy dẫy trên chúng ta. Khi tôi và quý bạn cho em tiếp nhận Chúa Giêsu rồi thì Đức Chúa Trời đã sai Thánh Linh của Ngài vào lòng của chúng ta, biến đổi chúng ta, đổi mới chúng ta, khiến chúng ta quay lại 180 độ, bỏ hết những điều cũ. Chúng ta xoay hướng hoàn toàn. Thay vì trước kia chúng ta đi trong tối tăm, bây giờ chúng ta đi trong con đường sáng láng. Và Kinh Thánh nói rằng mọi sự cũ đã qua đi. Người mới là người mọi sự cũ đã qua đi. Và ngày hôm nay tôi cũng và anh chị em đã tin Chúa rồi, chúng ta thử quay lại lòng của mình, tấm lòng của mình, đời sống của mình, xem sự cũ đã qua đi chưa. Nếu nói rằng tôi đã tin Chúa mà sự cũ, vẫn y nguyên, thì tôi chưa phải là người mới. Mà chưa phải là người mới, chúng ta phải hỏi rằng tôi thật sự tin Chúa của Thế Giê-xu chưa? Bởi vì người thật sự tin của Chúa của Giê-xu thì được biến đổi cuộc đời, trở thành người mới ngay tức khắc, không phải là phải chờ lâu dài đâu. Có nhiều người nói rằng thưa mục sư, phải để tôi một vài năm để tôi có thể từ bỏ lần lần. Không, đó không phải là ý muốn của Đức Chúa Trời. Ý muốn của Trời là Ngài, bởi Thánh Linh của Ngài biến đổi đời sống chúng ta tức khắc, và từ đó chúng ta không còn ham thích cái sự tối tâm tội lỗi nữa, mà giờ phút đó chúng ta quay hướng đổi, sự cũ đã qua đi. Thưa quý nhân bạn cho em, năm mới này xin Chúa cho những sự cũ qua khỏi đời sống của chúng ta. Những năm qua, những ngày qua, những tháng qua, chúng ta có những sự buồn thảm, có những sự gì mà chúng ta thấy bị xúc phạm, hoặc là chúng ta xúc phạm những người khác, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, vân vân. Xin Chúa cho những sự cũ đó qua đi, và xin cho nếp sống của chúng ta không còn sự cũ nữa. Ở Đế quốc La Mã ngày xưa có một hình phạt như tôi đã nói rằng họ sỉ nhục đáng bị rủa xả hơn hết, đó là bị đóng đinh thập tự giá. Mà không phải là người có đế quốc tịch La Mã bị xử phạt như vậy đâu, người không bị, nhưng mà dân bị trị thì mới bị hình phạt đóng đinh thập tự giá. Những người La Mã đôi lúc họ còn ác hơn nhiều điều đó nữa, thưa quý bà, hình phạt nặng nề hơn nhiều bằng cách đóng đinh thập tự giá nữa. Đó là gì? Khi một người phạm tội mà đáng tử hình đó, họ không cần phải đóng đinh thập tự giá. Họ bắt một xác chết đó, đeo sau lưng họ, cột chặt cái xác chết vào lưng của họ, bắt người này đi lang thang cho đến khi mà xác chết nó rã ra hết mà thôi. Và làm sao sống được? Xác hôi thối đó trên mình của người đó kéo dài, xác thịt đó lần lần rã đi. Và Phao-lô đã nhìn thấy điều này mà ông nói rằng xác thịt đã làm cho chết, và ai mang cả cái người cũ đó thì làm cho mình phải chết, không sống được đâu. Người đó cứ mang cái xác thể hôi thối đó đi hoài. Nhưng chúng ta thì khác, thưa quý ông bạn xem, khi chúng ta đã tin Chúa Giê-xu rồi thì mọi sự cũ đã qua đi, việc xác thịt đã qua đi, chúng ta không còn mang cái người cũ xác thịt nặng nề đi theo mình. Nhưng mọi người cũ, cái sự cũ đó là rơi rớt hết, mà chúng ta không còn thấy cái sự cũ trong cuộc đời chúng ta nữa, và như thế mới là người mới. Phao-lô còn nói gì nữa về người mới, thưa quý ông bạn cho em? Ông nói rằng người mới là người ở trong Chúa của Thế Giê-xu. Ông nói người mới là người mọi sự cũ qua đi. Nhưng ông còn nói gì nữa? Người mới là người mọi sự đều trở nên mới. Ông cắt nghĩa rõ ràng lắm, đơn sơ lắm, không có gì khó hiểu, phải không thưa quý ông bạn cho em? Người mới là người mọi sự đều trở nên mới. Tôi với ông bạn xem, thấy mọi sự trở nên mới chưa? Trước chúng ta thờ ma lại quỷ, thờ thần tượng, chúng ta mê tín dị đoan, xem bói toán và làm đủ thứ hết. Bây giờ chúng ta đã bỏ chưa? Chắc chắn chúng ta đã bỏ rồi. Trước chúng ta đã theo xác thịt của mình mà sống cuộc đời xác thịt đầy dẫy tội lỗi, chúng ta đã bỏ hết rồi, qua đi rồi. Bây giờ Phao-lô nói rằng người mới thật sự đó là người mọi sự đều trở nên mới. Niềm tin hoàn toàn nên mới. Trước chúng ta thờ ma lại quỷ, bây giờ chúng ta thờ phượng Đức Chúa Trời, ba ngôi cao cả là đấng tạo hóa của chúng ta. Trước chúng ta mê tín dị đoan, nhưng bây giờ chúng ta sống thật như lời của Chúa dạy. Chúng ta là những người sống cuộc đời chân thật, thật thà và tin cậy nơi Chúa hoàn toàn. Trước chúng ta đem cuộc đời mình cúng hiến cho đời này, nhưng bây giờ chúng ta cúng hiến cuộc đời của mình cho Chúa. Chúng ta dâng thì giờ đi thờ phượng Chúa, chúng ta dâng thì giờ làm công việc của Chúa, mọi sự đều trở nên mới. Đặc biệt người trở nên mới là người có tấm lòng mới. Đức Chúa Trời hứa rằng Ngài sẽ đặt cái lòng mới trong chúng ta, không còn cái lòng cứng cỏi nữa, lòng mềm mại. Lòng mềm mại đó tiếp nhận được lời của Đức Chúa Trời dạy dỗ cho mình, lòng cứng cỏi không còn nữa. Trước đây chúng ta chưa phải là người mới, chúng ta cứng cỏi lắm, chúng ta không chịu tha thứ cho ai, chúng ta không chịu hạ mình xuống, chúng ta hiu hiu tự đắc. Nhưng mà bây giờ chúng ta trở thành người mới thì có một cái tấm lòng mới, tấm lòng mà Đức Chúa Trời đặt vào chúng ta để chúng ta có một tấm lòng yêu thương, vâng phục và làm theo luật lệ của Chúa. Ở trong Ê-xê-chiên đoạn 36 câu 26 27 chép rằng: ta sẽ đặt thần mới trong các ngươi, ta sẽ đặt thần ta trong các ngươi và khiến các ngươi theo luật lệ ta, thì các ngươi sẽ giữ mạng lệnh ta và làm theo. Chúa đặt cái thần mới vào trong lòng của chúng ta để chúng ta làm theo lời của Chúa, đổi hoàn toàn, phải không thưa quý bạn chứ? Rồi Chúa còn làm gì nữa cho chúng ta? Chúa ban cho chúng ta một cái tâm trí mới. Ở trong Ê-phê-sô đoạn 4 câu 22-23, Phao-lô nói gì? Ông nói rằng: anh em phải bỏ cách ăn nết ở ngày trước, thoát lót lốt người cũ, là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành, mà phải làm nên mới trong tâm trí mình. Tức là Phao-lô bảo chúng ta phải thoát lốt người cũ, làm mới cái tâm trí của mình. Khi chúng ta trở thành người mới rồi phải có cái tâm trí mới, tâm trí hầu việc Chúa, tâm trí phục vụ Chúa, tâm trí làm sáng danh Chúa, tâm trí đi theo lời của Chúa. Đó, chúng ta có một cái tâm trí mới. Trước kia tâm trí của ta hướng về đời này, cuộc đời cũ, nhưng mỗi giờ chúng ta trở thành người mới rồi thì chúng ta hướng về điều mới, tâm trí mới phục vụ Chúa. Và đặc biệt người mới còn cái gì nữa thưa quý ông bà anh chị em? Là người có sức mới từ nơi Chúa. Ở trong Ê-sai đoạn 40 câu 29-31 chép rằng: Ngài ban sức mạnh cho kẻ nhọc nhằn, thêm lực lượng cho kẻ chẳng có sức. Những kẻ trai trẻ cũng phải mòn mỏi mệt nhọc, người trai tráng cũng phải vấp ngã. Nhưng ai trong đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, cắt cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi. Kinh Thánh nói gì? Người trai trẻ cũng mệt nhọc, không có đủ sức lực để làm gì cả. Và ngay cả chúng ta cũng vậy, trước khi chúng ta tin Chúa chúng ta không có sức gì cả, không có thể có sức để làm công việc của Chúa được. Nhưng khi chúng ta có trở thành người mới rồi thì có sức mới Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Trước kia khi nói tới đi thờ phượng Chúa, chúng ta mệt nhọc lắm, nó mệt quá không đi nhà thờ được. Nhưng mà khi có sức mới rồi thì sao thưa quý hoàng trang? Chưa tới ngày yên nghỉ thánh chúng ta đã chuẩn bị rồi, chúng ta sẵn sàng đi thờ phượng Chúa, bất cứ có cản trở nào đi nữa chúng ta cũng vượt qua. Trước kia khi giao trách nhiệm phục vụ hầu về Chúa, chúng ta thấy rằng nặng nề quá không làm được, rồi chúng ta mang cái chức vụ mình lê thê không có hoàn tất được gì cả. Nhưng không, khi có sức mới rồi thì đổi khác. Chúng ta bay cao như chim ưng, chạy mà không mình nhọc, đi mà không mòn mỏi. Chúng ta làm việc Chúa không thôi, nhưng mà ơn càng thêm ơn, sức càng thêm sức. Chim ưng bay cao, hình ảnh cho chúng ta thấy một con người thăng tiến về đạo đức mỗi ngày mỗi lên. Chạy mà không mình nhọc nói về người phục vụ Chúa, người giữ vào trường đua, chạy đua, đó là người làm công việc của Chúa mạnh mẽ. Và đi mà không mòn mỏi, tức là những cuộc đời đi theo Chúa suốt quãng đời này trên đất này không có mệt nhọc gì cả. Tại sao? Tại vì có sức mới từ nơi Chúa, có người mới, có sức mới cập theo. Vì vậy thưa quý ông bà anh chị em, lời của Chúa hôm nay dạy chúng ta rằng chúng ta làm sao phải trở thành một người mới. Phải trở thành người mới. Và nhất là bây giờ chúng ta đang sống trong những ngày mới của năm mới 2013 này, thì xin Chúa cho chúng ta bắt đầu từ hôm nay phải trở thành một người mới ở trong Chúa. Mà muốn ở trở thành người mới, tôi phải ở trong Chúa Thế Giê-xu, tin Chúa để được biến đổi, được tái sanh và ở dưới chiếc áo công nghĩa phủ bao của Chúa, tức là được mặc lấy chính Đấng Christ. Rồi chúng ta cầu xin Chúa cho mọi sự cũ qua hết, để chúng ta bây giờ hoàn toàn là mới hoàn toàn. Ước ao rằng trong năm mới này tôi và quý ông bà cha là những người mới, người mới hoàn toàn, và tôi sẽ vui mừng cũng như ở trên trời cũng sẽ vui mừng thấy đời sống mỗi quý ông bà cha chính mình tôi nữa là người mới ở trước mặt Chúa. Cầu xin Chúa ban phước cho tôi và quý ông bà cha năm mới này thật sự là người mới ở trong Chúa. Chúng ta cùng nhau đứng lên để cầu nguyện.